trình giảm nghèo thông tin.
Chương trình giảm nghèo thông tin.
Thứ nhất là tôi phải xây dựng cái kế hoạch, sau đó đưa ra từng cái phương pháp. Thì trước tiên cái phương pháp thì chúng tôi đưa ra từng cái mục là trước hết là phải tìm những các cái thông tin trên báo đài, là về xem tìm hiểu cái nguyên nhân về cái bệnh chân tay miệng. Sau đó phải lấy những các cái thông tin đó, xong truyền đạt lại cho giáo viên, và giáo viên sẽ trực tiếp dán vào các cái góc tuyên truyền của lớp để cho phụ huynh nắm bắt kịp thời.
Vào đầu năm học thì căn cứ như cái tình hình thực tế của nhà trường á, thì nhà trường đã chỉ đạo bên nhân viên y tế của nhà trường là đã tổ chức vệ sinh tất cả các lớp nhóm ở trong nhà trường cũng giống như là xung quanh lớp học. Ngoài cái vệ sinh như thế thì nhà trường còn chỉ đạo y tế là mua chloramin B để khử khuẩn, giống như là dùng để lau nhà, rồi lau rửa, rồi dùng đồ chơi vệ sinh trong lớp một tuần hoặc là hai lần để mà phòng ngừa cái bệnh chân tay miệng cho trẻ tại nhà trường.
Ngay từ đầu năm thì ban giám hiệu nhà trường đã phát ký hiệu về cho các lớp để cho giáo viên chủ nhiệm dán ký hiệu lên những cái đồ dùng cá nhân của các cháu để các cháu sử dụng đúng những cái đồ dùng của mình và tránh lây lan những cái bệnh qua cái đồ dùng. Cái thứ hai nữa là giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho các cháu các cái thao tác vệ sinh. Giáo viên chủ nhiệm có thể là trao đổi tới phụ huynh vào giờ đón trả trẻ.
Thường thường là buổi sáng đến giờ trong cái giờ đón trẻ thì cô cũng kiểm tra xem là tay chân của bé như thế nào, có sạch sẽ hay không, mà có gì bất thường hay không. Nếu mà có gì bất thường thì mình sẽ trao đổi trực tiếp với phụ huynh. Còn nếu mà không có vấn đề gì thì mình sẽ nhận cháu vào lớp. Và trong cái giờ tập thể dục sáng, giờ thời thể dục sáng ở ngoài sân thì cô kết hợp với các bạn trong lớp mình sẽ có cái giờ là kiểm tra tay của các cháu, xem cái tay cháu có sạch sẽ hay không, sau đó mình sẽ hướng dẫn và hướng dẫn bé các bước rửa tay.
Trong cái công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng á, thì chúng ta rất có nhiều biện pháp, nhưng đặc biệt là chúng ta cần phải lưu tâm đến các yếu tố sau đây. Thứ nhất là yếu tố thời gian. Thì bệnh tay chân miệng thường xuất hiện trong năm ở hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ tháng 3 đến tháng 5. Giai đoạn thứ hai là từ tháng 9 đến tháng 11. Và như vậy là hiện nay là chúng ta cũng đang nằm trong cái giai đoạn mà đỉnh cao của mùa dịch. Do vậy, tất cả các khâu chuẩn bị phòng chống dịch thì chúng tôi đều tổ chức trước hai giai đoạn nêu trên. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đó là công tác truyền thông để giáo dục sức khỏe. Không gì bằng người dân tự hiểu, tự biết về một bệnh nào đó và cũng tự biết cách phòng chống cho mình. Đây là cái yếu tố rất quan trọng trong phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Và các hoạt động này thì chúng tôi cũng được thường xuyên tổ chức tuyên truyền tại các cụm dân cư và đặc biệt là tại các khu nhà trọ ở các khu.
Thank you. Một trong những cái ứng dụng mà chúng tôi thấy vừa qua có thể thấy ngay được cái hiệu quả là trục liên thông văn bản quốc gia thay thế các cái văn bản bằng giấy, thì có thể nói là môi trường điện tử đã cải thiện được nhiều nghìn tỷ đồng trong một năm. Và nhìn nhận về công nghệ, những dịch vụ mà chính quyền muốn cung cấp cho người dân cũng như là muốn điều hành đã thể hiện đưa ra thực tế rất là nhanh. Đấy cũng là một cái điều kiện để giúp cho chúng ta chuyển đổi số nhanh hơn.
Trong quá khứ thì Việt Nam phần lớn dựa vào những công nghệ thấp hay hoạt động sản xuất cần nhiều lao động hoặc sử dụng rất nhiều tài nguyên. Nhưng hiện giờ thì chính phủ đã nhận ra bước tiếp theo để tạo ra sự thần kỳ trên chặng đường phát triển của Việt Nam sẽ tới từ đầu tư vào công nghệ cao.
Phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ các nội hàm và bản chất cách mạng của cuộc cách mạng này để có quyết tâm trong đổi mới tư duy, đổi mới hành động và xem đây là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động tích cực tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức ấy, những phương pháp luận ấy, những công cụ chuyển đổi số cho rất nhiều các công ty phần mềm Việt Nam để đồng loạt ra quân, không phải chỉ một FPT mà rất nhiều công ty có thể tham dự để thúc đẩy cái quy mô của cái cuộc chuyển đổi số lớn hơn nhiều lần.
Bộ Chính trị của chúng ta ra một cái nghị quyết ở cái tầm thời đại nó như vậy, mà nước ta ấy là một cái nước đang nền kinh tế chuyển đổi mà mới có thu nhập trung bình thấp thôi, nhưng nhận thức được như vậy là có thể là đặt nước ta vào một cái tình thế phát triển, chấp nhận thách thức nhưng mà đồng thời là biến những cái cơ hội rất lớn mà thời đại nó đặt ra cho cả một dân tộc.
Chúng ta không nên có rào cản để ngăn chặn việc xuất hiện những cái mới. Và khi mà chúng ta chưa thực sự là an tâm về cái sự xuất hiện của những cái mới thì có thể là áp dụng những mô hình thí điểm trong việc quản lý nhà nước.